Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng Hoàng Tính và anh Đạm. Anh Đạm đang có mặt trên đường lay rồi. Lần đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trở lại cùng Hoàng Tính trong cái chương trình này. Lần đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm. Anh Đạm khỏe không anh?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính, xin chào các thính giả của đài Sài Gòn Radio 11:60 AM. Hôm nay tự nhiên trời trở lạnh anh.
Đúng.
Đang rất là đẹp, trời trở rất là lạnh. Nó đủ cho mình bận thêm có ấm, đủ cho mình nhớ cái hơi ấm của ai đó. Tất cả mọi việc đều ổn anh, thưa anh, cảm ơn anh.
Dạ vâng, vậy cũng mừng cho anh. Dạ. Đúng vậy, ngày hôm qua, ngày hôm kia chúng ta thấy thiệt là ấm áp, thiệt là lý tưởng ha thưa quý vị. Tưởng đó là cái summer nó cũng trở lại, hoặc là ít ra thì cũng ấm áp trở lại. Nhưng mà ngày hôm nay, lúc tối khuya và lúc sáng sớm thì chúng ta thấy là ông trời, ông lạnh thiệt là lạnh, nó đúng lý, thành lạnh thiệt là lạnh thì cũng không đúng. Nhưng mà từ cái không khí mà ấm, nóng mà chúng ta chuyển qua cái mát lạnh này, chúng ta cảm thấy nó hơi bị sốc cho cái cơ thể của mình. Hy vọng là quý vị bà con của chúng ta cũng phải giữ ấm cho cái cơ thể của mình nghe. Rồi, anh uống cà phê cà pháo gì chưa?
Dạ có, anh sáng cà phê thì lúc nào nó cũng phải, không biết mình quen hay là mình ghiền hay là không biết, tức là phải có cà phê thì nó mới cả ngày, nó mới có năng lượng cả ngày được anh. Kỳ vậy, mà lúc nào trời đạm thì cũng lúc nào có phê đá, trời lạnh trời nóng gì cũng không uống cà phê nóng được anh, uống cà phê đá thôi. Chỉ khi nào mà mình đi chơi hoặc là mình ngồi xuống mình không lái xe đó, thì có thể mình uống một ly espresso nhỏ nóng thì ok. Còn khi mà làm việc lái xe đi tới đi luôn thì lúc nào cũng uống cà phê sữa đá thôi.
Đúng vậy, thì nói chung ra thì có ly cà phê buổi sáng chúng ta cảm thấy chúng ta tỉnh táo và chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ có dưỡng tinh hơn trong cái bắt đầu một ngày mới bằng một cái ngụm cà phê đầu tiên. Cà phê cà pháo chưa, thường buổi sáng thì người ta thường nói như vậy. Thì quý vị chưa uống hãy đi uống nha, cũng giống như hôm qua tính làm ở hãng thì mấy ông bạn cũng hỏi nữa, sao mấy sáng về sớm đi uống cà phê. Tính tôi mất bận rồi, bữa khác đi ha, thế là lại mất đi một cái cử cà phê. Nhưng mà thôi không sao đâu, chúng ta cứ làm việc. Và ngày hôm nay Cà Phê Cuộc Sống đến với quý vị trong một cái đề tài cũng rất là hay, bởi vì ngày hôm nay thường thì anh em của chúng tôi sẽ có những cái người khách mời khi này khi nọ khi kia, những cái con người phải gọi là rất là bất ngờ đến với quý vị khán giả phải không. Nhưng mà ngày hôm nay phải gọi là cái nhóm thực hiện chương trình, trong đó có Thu Hương, đã không kịp để mà tìm ra được những vị khách đặc biệt để mà hầu chuyện cùng với chúng ta trong cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống. Nói chứ cái người mà book được những cái người đó, khách mời mà lên cái chương trình của chúng ta phải gọi là cũng tốn rất là nhiều năng lượng để mà thuyết phục được cái người đó để mà lên trên cái chương trình của chúng ta, phải gọi là rất là công phu, phải không anh Đạm?
Dạ đúng anh, là người châu Á mình nó có cái đặc tính rất là, mình nghĩ không biết tốt hay xấu, tức là như vậy. Thí dụ như người mình sống ở Mỹ đi, thì người Tây Phương đó, người Mỹ, người Ý, tất cả người, thì người ta dễ dàng chia sẻ lắm. Tức là những cái nghề nghiệp người ta nghe chia sẻ, người ta san sẻ với nhau, người ta chia sẻ với nhau. Đặc biệt một người châu Á, đặc biệt là người Tàu, người châu Á thì tất cả những cái biết, mình chia sẻ những cái, mình không chia sẻ sâu về cái bí quyết nghề nghiệp, nhưng mà thường thường thì người Tây Phương người ta open, người ta share với nhau hết những cái cơ hội, những cái có thể, những cái ý tưởng, người ta nói chuyện với nhau. Còn người châu Á, đặc biệt người Tàu và một số người Việt Nam thì không có muốn chia sẻ với nhau. Người ta giữ từ đời này qua người khác gia truyền. Còn nói thì nấu hủ tiếu mì thì tuyệt đối không bao giờ biết hết. Ví dụ thằng con chỉ chuyên nghề cho người con trai trưởng thôi, thí dụ vậy đi. Thì mình nghĩ cái đó nó cũng là một cái bí quyết nghề nghiệp là tốt, nhưng mà chia sẻ thì nó tạo cho một cái cộng đồng nó phát triển, nó lớn hơn. Thí dụ như một nước giàu thì nước xung quanh nó phải giàu thì mình mới giàu được. Rồi một cái cộng đồng, một cái cộng đồng Việt Nam mà muốn phát triển tốt cộng đồng thì tất cả mọi người đều hiểu được, tất cả cộng đồng, tất cả mọi người đều có công ăn việc làm hết, đều có một cái hướng xây dựng một cái future hết, thì cộng đồng nó rất là mạnh. Như cộng đồng của người Đài Loan nó rất là mạnh, tại vì người ta chia sẻ với nhau trong cái cộng đồng với nhau, thì người ta hướng tới những cái công việc làm ăn nó lớn hơn. Thì mình không có một cái ước mơ lớn, không có thể hoài bão, thì thật sự là thích một cộng đồng của Việt Nam mình nó lớn hơn, con cái mình có nhiều cơ hội hơn. Thì đó là cái chương trình của anh em chúng tôi đang làm, tức là Cà Phê Và Cuộc Sống, đem lại tất cả những cái ý tưởng ở ngoài cái xã hội, những cái mà chung quanh đang xảy ra hàng ngày, công việc hàng ngày nó xảy ra, mình đi ra ngoài đường mình thấy này hai, mình cố gắng mình mời về không phải là để mình làm, nhưng mà Alex thì trong tất cả thính giả của mình cũng có một cái brainstorm, cũng có một cái idea để làm, đó là chương trình Và Cà Phê Và Cuộc Sống, thưa Nậu Tính và thưa tất cả các anh chị em ngoài kia.
Dạ vâng, dạ. Thì chúng tôi cũng thường xuyên tôi gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái vị khách mời, những ngày hôm nay thì Thu Hương không kịp để mà mời vị khách tiếp theo, cho nên thay thế vào đó, giống như anh Đạm anh nói thì chắc chắn là ngày hôm nay Tính sẽ hỏi cho anh Đạm trả lời trong cái ngành nghề của anh, bởi vì Tính biết là anh ra ngoài rất là nhiều và anh cũng bôn ba trong cái lĩnh vực nghề nghiệp ở ngoài, như quý vị biết rồi đó, từ tiệm nail cho đến xây dựng cho đến máy lạnh cho đến tất cả everything về điện nước này nọ anh đều làm hết. Ngày hôm nay chúng tôi xin được nói về cái vấn đề là những cái shopping mới hoặc là những cái warehouse mới mà anh có đầu tư, anh xây dựng vào đó, thì anh có thể cho biết tại sao mà anh lại có đam mê như vậy không anh?
Thưa anh Hoàng Tính, cái này thì mình không có đầu tư vào, nhưng mà thật sự thì cái nghề của Đạm 30 năm nay, Đạm được học hành, được có bằng cấp, và người gần như là, nói thì nó hơi có, là người Việt Nam duy nhất gần như là rất là hiếm có đủ tất cả cái những cái master về trade, ví dụ như plumbing, điện, nước, tất cả mọi thứ đều là mình, người xây dựng là người đầu tiên căn bản có bằng cấp. Thì khi mình có bằng cấp thì cái level mình sẽ lên một cái level khác, không phải là mình giỏi hơn, mình hay hơn, nhưng mà cái tầm nhìn mình là theo cái dòng chính của Mỹ. Thí dụ như đa số người Việt Nam, anh em Việt Nam mình mới qua thì đi làm những cái handyman, tức là sửa nhà, lót gạch cho đồng một số đó, thì nó không cần phải bằng cấp nhiều, tức là bỏ sức lao động nhiều, không cần sự tính toán nhiều, chỉ biết tính tiền, tính những cái lặt vặt, mà không có follow một số thì không có thể follow cái code lớn được, không có thể handle những cái big job được. Mình nói, mình không có nói là mình giỏi, nhưng mà thật sự là nó có nhiều, trong lĩnh vực xây dựng nó có nhiều cái level, nhiều cái ngành nghề, nhiều khác nhau, tất cả mọi người đều quý hết, tất cả mọi người đều cần nhau hết. Nhưng mà con người, theo Đạm, suy nghĩ riêng của Đạm thôi, mình chỉ chia sẻ ngày hôm nay, mình không nói về cái tôi của mình, nhưng mà con người, một xã hội, một con người trong cái gia đình của mình cũng vậy, mình muốn con cái của mình nó thành đạt thì nó muốn phải đi lên hồi, nó phải cố gắng hồi, nó phải học hành hồi, chứ không có những cái mình không thể tự nhiên tới được. Mình cho con mình đi học lớp này, lớp kia, lớp nọ, rồi kinh nghiệm hồi, thì nghề nghiệp, tại skill là phải anh phải vừa đi học và vừa đi làm, thì anh mới hiểu được cái vấn đề. Và khi anh có những cái đứa nhỏ nó lớn lên đây, hoặc số anh em chị em, những thế hệ 1.5, thế hệ mới ở đây, mình không có muốn nó bỏ hết cả cuộc đời nó vô trong cái tiệm nail. Tiệm nail là một cái sức của mình lao động hoàn toàn luôn, okay. Rồi làm những cái lặt vặt, mình muốn nó đi một con đường lớn hơn, cho nó cạnh tranh với tụi Ấn Độ. Như Ấn Độ nó khác, cộng đồng người Ấn Độ rất là khác, nó đầu tư những cái shopping rất là lớn, cộng đồng đại hàng nó cũng vậy, cộng đồng người Tàu bây giờ, người China bây giờ, người Chinese bây giờ, ngoài cái thế hệ cũ kỹ đi làm nhà hàng được, thế hệ mới qua đây nó cũng đầu tư vô địa ốc, đầu tư vô những cái shopping, đầu tư vô tất cả những cái business, nó làm rất là hệ thống, rất là bài bản. Thì người Việt Nam mình cũng rất là nhiều người rất là giỏi, rất là tài, nhưng mà thật sự ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ những cái gì mình hiểu được. Lĩnh vực xây dựng là một lĩnh vực vô cùng lớn, Đạm chỉ nói về nghề nghiệp, Đạm không nói về business, tại vì mình không có rành về business. Okay. Thì mình thấy trong vòng khoảng mấy năm nay thì đa số người Việt Nam là đa số là làm handyman, rồi sau đó tự làm general contractor. Ở Texas thì không có cần general contractor, anh không cần có bằng. Anh chỉ cần có, anh nào có nói giỏi, ha, anh talk good, ha, thì anh tự xưng anh là general contractor, sau đó anh ship out hết. Anh kêu người thợ điện tới, anh kêu người plumbing tới, anh kêu một số tới đây, tới làm. Okay. Đa số cộng đồng người Spanish, người Mẹ, nói chung người Honduras, tức là Spanish, thì đa số là có nghề. Nghề, tức nghề nó có hai phần, thưa anh Hồng Tính và thương khán giả ngoài kia. Nghề tức là khả năng người ta làm được, người ta có sức lao động, người ta làm được, người ta có manpower, người ta làm được, tất cả đi làm việc khỏi. làm nghề. Và cái phần thứ hai rất là quan trọng, đa số những người Mỹ trắng, những người được đào tạo bài bản, những engineer, những đàng hoàng, những có office đàng hoàng, thì người ta có bằng cấp, có giấy phép. Người ta lo những cái phần giấy phép xây dựng đầy đủ hết, rồi mới sức ao hay kêu mấy thằng người Mỹ, mấy người Spanish có chất động làm vô. Okay. Người châu Á mình rất là thông minh, rất là thông minh. Và một số môi trường giống như môi trường ở Việt Nam thì mình không nói chung, nhưng mà đa số nó cũng ảnh hưởng dù ít chừng nhiều thưa nào. Nếu đạm có đồng chạm ai thì xin bỏ qua, nhưng mà đó là mình lên trên radio, mình chia sẻ những cái thật để anh em hiểu được, để mình dễ làm việc hơn, chứ không phải để mình khoe khoang cái gì hết. Thì cái môi trường ở Việt Nam nó khó lắm, khi làm thẳng cũng không được, cứ làm công cũng không được. Cho nên đa số thì tiền bạc người ta khuất kịch, tức là vẫn đi làm xây dựng, xin người giấy phép, được mướn người xin giấy phép, rồi làm chui làm ở đâu quá đấy mà. Ha, thì cho nó giá tiền. Nhưng mà thật sự khi mà đi vậy thì nó trong một chừng mực, anh xây những việc nhỏ, những việc nhỏ nhỏ thì nó ok. Nhưng mà khi anh động việc lớn thì anh sẽ không có đi xa được, không đi lớn được, và anh sẽ có nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Okay. Thì ngày hôm nay đạm trình bày những cái gì anh Hồng Tiến hỏi. Năm 2000, trong theo thống kê đó, thì đến năm 2040 là Dallas, Fort Worth là một thành phố lớn nhất hơn cả New York. Tại vì đất của Texas nó còn rộng, kinh tế nó vẫn ổn, vẫn phát triển, thì đa số mình thấy tất cả một người ta về đây, người ta đầu tư vô nhà cửa, người ta đầu tư vô apartment, người ta đầu tư vô những cái shopping center, và người ta đầu tư vô những warehouse. Nói chung là bất động sản. Thì những cái phần đó mình thấy trong cộng đồng của người Ấn Độ đó, người nói chung là người Ấn Độ đó, rất là phát triển. Okay. Mình cứ nghĩ lúc đầu đại mới nghĩ, ủa, cái người chắc mấy người Ấn Độ nó già, tại vì đa số những cái shopping lớn, những cái gì lớn là tụi Ấn Độ nó gần như là nó ôn, nó cũng rất là nhiều, nó thích lắm. Okay. Thứ nhì là cộng đồng Đại Hàn và cộng đồng sắc dân châu Á là Tàu. Okay. Ở Việt Nam thỉnh thoảng nó cũng rất là good, nhưng mà cộng đồng của Ấn Độ là đa số, là chiếm đa số. Mình cứ nghĩ là lúc đầu mình cứ nghĩ là, ủa, chắc người ta đem tiền từ Ấn Độ qua. Nhưng mà dù có những cái lĩnh vực này, dù anh có tiền anh không làm được, anh phải hiểu về nó. Mặc dù anh không có làm được, nhưng mà at least mình phải hiểu về nó, mình phải biết về nó và biết như thế nào, start ra thế nào. Thì đó là đạm cho hôm nay anh chia sẻ. Thì đến 2024 technology nó lên, địa chương trình nhà cửa nó lên quá rồi, thì mình không bàn tới về cái business, thưa anh học tới mình nói về cái nghề nghiệp. Mình nói về cái nghề nghiệp thay anh học, thưa anh học tính ha. Thì khi anh mua một miếng đất để anh xây lên.
Đó là một cái điều mà tính muốn hỏi anh đó. Nếu mà chúng ta có được một miếng đất đi, chúng ta sẽ xây dựng như thế nào?
Dạ. Bây giờ ngoài cái mua cái nhà nó dễ rồi, thưa anh học, đúng không? Mua cái nhà là kiếm anh để ốc, anh mua cái nhà anh trả giá là anh xong cái nhà, đúng không? Bây giờ anh mua một miếng đất giữa xây một cái nhà, xây apartment, xây một cái warehouse, xây shopping center, xây cái gì, thì mình làm cái gì? Thì vì rất là đa số anh em chị em ở ngoài kia muốn đầu tư vào một cái gì đó, đất đai ở Việt Nam anh chỉ giàu có, anh chỉ có đất đai mới có giàu có, thì ở Mỹ nó cũng vậy, người Ấn Độ nó cũng vậy thôi. Đừng có nghĩ đất Mỹ là nó không làm được, nhưng mà ở Việt Nam mình dễ làm hơn, mình nghĩ dễ làm hơn, thì mình hiểu được nó, mình mua đất mình xây nhà sẽ đầu mình hiểu về nó. Còn ở đây anh chị em cũng muốn đầu tư lắm mà không hiểu về nó, không biết mua miếng đất để làm gì, rồi bắt đầu từ đâu, rồi mua làm sao đấy, đúng không? Anh mua đất là chuyện qua, anh gọi địa ốc, anh mua ngư địa ốc chỉ biết bán miếng đất thôi, người ta không biết là miếng đất nó là cái để làm cái gì và có cái gì trong đó hết. Người ta đưa miếng đất tới anh coi thì người ta làm giấy tờ, người ta ăn commission rồi xong việc. Cho nên đừng bao giờ nghĩ anh chàng địa ốc là anh hiểu hết tất cả mọi thứ. Dạ xin thưa, không, người ta không biết gì hết. Nên khi mua một miếng đất, đầu tiên miếng đất mình phải chạy lên city. Cái người mà trong cái thành phố nào đó, cái zoning là cái phần quan trọng nhất để mình cần phải hỏi. Mình lên những cái đất đó, mình khi mình mua miếng đất đó, mình hỏi thằng người địa ốc, như anh chàng cũng biết gì hết á, okay, không biết gì hết. Mình phải tự vô lên trên CD, mình vô đi mình hỏi, miếng đất tôi là ABC, tôi mua miếng đất ngay chỗ đó đó, miếng đất đó thuộc cái zone nào và đảm được cái gì? Mình hỏi liền. Thì zone có bổn phận nó nói mình liền, miếng đất nó anh được xây warehouse, anh được xây shopping center, anh được xây nhà, anh xây apartment. Mình hiểu được cái zoning nó là cái zoning gì, number one, đầu tiên. mình cũng chưa biết là dưới đất nó có cái gì dưới đó nữa, nó có restriction cái gì đó nữa. Sau đó rồi mình cứ nghĩ mình chạy về mua chưa chắc đúng. Sau đó mình hỏi với Johnny nữa, bây giờ mình request một cái appointment, mình muốn họp tất cả mọi người thì tất cả Johnny không tốn tiền bạc gì hết, thưa các anh chị em. À, mình gọi city mình request một cái meeting, Johnny meeting, private meeting. Một số city thì nó open, ngay tất cả một số city require, nhưng mà thật sự đa số là nó cho mình liền. Cái meeting như thế này gồm có những ai? Building department, tất cả những người building phải tới họp với mình. Fire department, những người hệ thống chữa lửa, mấy thằng fire marshal nó phải họp với mình. Cái health department nó họp với mình. Transportation nó phải họp với mình. Tất cả những bộ sậu trong của CD đó, developer, nó phải họp với mình, request một cái meeting. Cái meeting đó thì mình phải note it out hết. Nếu mà các bạn không có rành, các bạn sẽ mướn một người civil engineer hoặc những người contractor còn có kinh nghiệm developer. À, mình sẽ đặt câu hỏi liền. Miếng đất nó có easement. Easement tức là những cái gì mà thuộc về CD. Nó đi ngang qua điện, đi ngang mình, utility nằm chỗ nào, rồi CD nó sẽ nói cho mình biết trước được là chương trình cái này, miếng đất này là 100 năm blockchain hoặc 500 năm blockchain. Tất cả ở Mỹ, tất cả những cái gì Johnny đều có cái plan hết. Cái plan này là 100 năm plan Johnny và 500 năm blockchain có liên quan với phim. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này mình đặt lên bàn hết. Tất cả những cái đó đều trong một cái đó của mình hết. Mình cầm một cái folder này về. Okay. Thì những cái gì trong đó mà nếu nó thay đổi thì mình khỏi mất tiền. Tại vì như nói thằng người fire department nói dưới này là ok, you done, you không cần fire sprinkler, we done everything, ok, fire hydrant nó cách nhau 15 feet, mày không cần thay vô. Mình phải hiểu tất cả mọi thứ hết để mình biết được mua miếng đất đó, khi mình mua miếng đất mình sẽ làm cái gì và nó sẽ không có costly đối với mình. Cả mình hiểu liền, mình xây 3.000 square feet, fire marshal nói không cần, mày không cần fire sprinkler, ok, good, ok. Lúc mình xây đi 3.000 xong, fire marshal chạy tới, nó bắt buộc phải bỏ vô fire sprinkler vô trong cái meeting đầu tiên. You tell me here, 3.000 square, 4.000 square, 5.000 square, mình không cần phải, bây giờ phải bỏ đến 400.000 để kéo một cái hydrant đem vô nữa thì nó không có đúng. Thì như vậy nó ai là người trả tiền không được. Cái thí dụ như vậy, có những cái mình phải hiểu về nó. Tất cả luật lệ ở Mỹ rất là rõ ràng và người xây dựng, người developer phải hiểu được công việc. Những công việc này ai cũng có thể hiểu được hết, mà không depend cho hết bản thân mình, người mà owner phải đi họp với CT, mình hiểu về nó được hơn. Cái nếu không có cần thì kiếm một người, trả một người 5.000, 3.000, 2.000, 3.000. Mình hiểu được người ta bàn với mình để tất cả mọi thứ hết. We done. Là miếng đất đó mình hiểu được, muốn mua miếng đất đó, mình sẽ xây được cái shopping center. Ok. Xong. Chưa xong. Ok. Đầu tiên có một miếng đất. Xong xưa hết rồi. Bây giờ mình không biết là như thế nào đây. À, bây giờ mình muốn đều vào lớp. Thì miếng đất nó cái zoning là cái zoning, thí dụ như bây giờ mình nói cái phần zoning nó cho một cái shopping center. Alright. Thì khi mình họp, người fire marshal nó mày phải sit back. Phía trước phía sau là ta cần 20 feet sit back này đấy. Khi nó có chữa cháy thì nó sẽ chạy vòng quanh hết. Mình lấy hết trong phần center, mình đưa cho mọi người cái chat. Hoặc là bây giờ những người developer như Đạm, okay, đưa cho Đạm làm hiểu liền, người ta khác biệt. Ok. Mình nói miếng đất, anh có 3 mẫu đất thì anh chỉ xây được có 15.000 square feet. Tại vì cái này nó sit back, cái này nó cần cái này. Hoặc là you be easy mình, cái này be easy mình. Nó cắt hết miếng đất của anh rồi. Anh chỉ còn là được có 15.000 square feet building thôi. Ok. Bây giờ trong đầu mình phải tính liền 15.000 square feet shopping center mình xây lên. Thì cái giá trị mình bao nhiêu? Mình biết là 15.000 square feet giá trị bao nhiêu, mình xây kiểu nào. Đó là ý của mình thôi. Thì mình hiểu được là miếng đất của mình như vậy, mình xây được như vậy. Đó là những cái điều kiện mà mình hiểu được để mua một miếng đất. Cho nên nhiều người, rất bạn bè mình rất là, mình đã nói nhiều lần lắm, khi các bạn mua một miếng đất, ngoài cái người địa ốc, người ta đưa hết information các bạn tự đọc đi. Nhưng mà trước khi đó thì các bạn có thể request meeting, đảng có thể happy anh đi xuống meeting với CD, đảm hiểu được cái language của tất cả mọi người đó. Ví dụ như bây giờ là mình làm xong chưa hết rồi, thằng Texas, thằng West State, nó không có cho xây, tại vì later on nó sẽ bắn cái freeway ngang qua chỗ mình, thì cái đất nó is mình, bắt buộc dù đất của mình nó không cho mình xây ra, tại vì cái luật đó là như vậy. Có những cái nó power hơn cả city nữa. Mình sau đó tầng Texas, tầng Department của Texas, Transportation của Texas, tôi kêu ok, cái freeway này mày phải xích mát như tầm vòng khoảng tầm 15 feet nữa thì mới đắt, mặc dù CD yến cho mình xây, nhưng mà department của Starbucks mình nhận 5 feet nữa. Thì tất cả những chiếc khi mình xây shopping center, mình phải request tất cả mọi thứ hết, xong xuôi hết. Đợi, bây giờ mình sẽ xây lên. Okay. Thì bây giờ anh đầu tiên hỏi được, ok, một miếng đất. Ví dụ mình có multi-zone, mình xây như nào cũng được hết. Thì mình xây cái shopping, hay là mình xây warehouse, hay là mình xây apartment. Ví dụ như tùy theo các bạn, có tiền túi tiền của bạn. Thì tùy các bạn thôi, giống như đi cưới vợ vậy thôi. Em là hoa hậu, em này á hậu thứ hai, em thứ ba. Các bạn tự chọn, các bạn tự lên về dinh thôi. Cái đó là quyền các bạn. Các bạn đem hoa hậu về, thì hoa hậu nó cần phải có một cái xe Rolls Royce mới chở hoa hậu về được. Nếu các bạn lấy một em á hậu thì em chỉ cần chiếc Mercedes thôi, tùy khả năng của các bạn để xây lên. Thì lúc đó các bạn sẽ thương thảo. Để xây một cái shopping center, một cái investment là một cái đầu tư lâu dài và cả cuộc đời để truyền lại cho con cháu. Những người Mỹ, những người Do Thái vòng vòng ở bên khu Highland Park đã có nhiều cơ hội làm việc với người ta. Người ta xây shopping center từ đời ông cố của nó để lại luôn. Mà bây giờ con cháu nó vẫn có tiền bạc. Người Ấn Độ người ta không có cash flow, nhưng mà người ta xây cái xây dựng mà mình nghĩ nhà cửa nó cũng kỳ xưa Texas, không biết mình không làm business nhiều, nhưng mà mình thấy ủa, những cái đầu tư vô trong những cái shopping center, cái giá trị nó tăng lên hoài, nó hơn cả cái nhà nữa. Một cái nhà kỳ xưa mình mua 200 ngàn, bây giờ là 400 ngàn, hư đâu kia. À, mình đau vô 20%, 3%. Những cái shopping center thật sự nó occupy, nó không có nhức đầu, nó không có tenant nhiều. Tenant người ta ký liên 5 năm, 10 năm, người stay there 10 years, 20 years, người không có bother this one. Cái giá trị nó tăng lên hồi mà nó không make, that's why đó là lĩnh vực mà những người Ấn Độ người ta đầu tư rất là nhiều, thưa các anh chị em ở ngoài kia. Đàm thì không có giỏi chuyện đó, nhưng mà nếu mà anh em có miếng đất thì có thể là xây dựng là nghề căn bản của Đàm. Okay? Nghề căn bản của mình có thể giúp anh chị em là từ miếng đất xây như thế nào. Thì between một cái shopping center, một warehouse nó khác nhau như thế nào? Khoảng 5 năm trở lại đây, đó suy nghĩ riêng của Đàm thôi, mình không có phân tích về kinh tế, thưa anh Hồ Tính. Ha. Thí dụ như một cái shopping center xây lên thì tốn rất là nhiều. Thứ nhất là phải có tenant, phải có người mướn, rồi phải trả tiền cho người broker và người tiền TI để xây dựng những shopping center thì có rất là nhiều. Nếu anh chị em có tiền thì xây một cái shopping center. 5 năm trở lại đây thì khi mà cái công nghệ online, cái technology đã phát triển, thì thí dụ như Amazon, or everything online, thì những cái retail, những cái shopping center từ từ nó lại market lên, thì người ta đem về, người ta không có cần phải cái mặt tiền nữa, mà chỉ cần một cái office somewhere somehow thôi. Thì một số người đã hỏi đạm bây giờ shopping center nó người ta không cần, người ta làm online hết thì người ta không cần gì hết. Dạ thưa, người ta cần cái warehouse, thưa anh, người ta cần cái warehouse để người ta chứa hàng, người ta bán hàng, tất cả cái giao dịch nằm ở trên online, nhưng mà mặt hàng nó vẫn có. Thì trong vòng 3-4 năm nay cái warehouse nó lên kinh khủng luôn, nó không còn chỗ nữa. Từ Mỹ 20 năm trước, 10 năm trước tôi thấy được chỗ đó, nó warehouse rất là lớn, rất là bạc ngàn. Thì nếu các bạn có tiền xây lớn, những cái warehouse nhỏ đó nó vẫn còn room, là những cái warehouse khoảng 5.000, 3.000 square feet cho small business, 3.000, 5.000 bừa thì hard to find, nó vừa đây gì áp lực. Mà xây một warehouse thì mình nghĩ nó theo kinh nghiệm nghề nghiệp của Đạm, thì xây một cái warehouse, nếu cần có đất xây một cái warehouse lên, nó có rất là rẻ hơn khoảng gấp gần như là 50%, 60% so với một cái shopping center. Mình xây một cái warehouse lên rất là rẻ, mà tiền mướn bây giờ trong thị trường bây giờ mình không rành, nhưng mà trong thị trường bây giờ Alex nó cũng phải là một đồng square feet, ví dụ như 1.000 square feet warehouse thì Alex bây giờ mình trả 1.500 bạc, 1.200 bạc, nó không còn rẻ như cái xưa nữa, mình như tâm tư luôn. Thì mình nghĩ nếu các bạn có đất để xây một cái warehouse lên thì đó là trong vòng vài năm nữa thì mình nghĩ rất là good. Nếu tình hình của Dallas nó phát triển như vậy, technology nó phát triển như vậy, thì cái warehouse là một cái hướng vô cùng lớn và vô cùng very good. Và trong lúc đó đầu tư thì nó lại nhẹ nhàng hơn cái shopping center. Tùy theo cái khu, tùy theo khu, thì cái đó là những cái mà mình đã chia sẻ. Cho nên vòng vòng dọc trên đường Louisville, Grand Prairie, Dallas, Fort Even, Mesquite, Boston, warehouse nó mọc lên như nấm. Nó rất là lớn, mà warehouse thì người ta build rất là cao, tùy theo cái khả năng của mình. Những cái warehouse thì người ta sẽ xây lên khoảng cái alic 20-30 feet để structure, bây giờ nó có dock, tuy theo các bạn, nhưng mà dù muốn dù không thì xây một cái warehouse căn bản thì nó phải đơn giản và rẻ hơn so với một cái shopping center. Thưa Đăng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay. Anh Đạm đang phân tích cũng như là gửi đến cho quý vị những cái information đầu tiên, những kiến thức đầu tiên thì quý vị có thể chúng ta khi mà mình có được một cái miếng đất rồi đó mà mình muốn xây lên một cái shopping hay hoặc là một cái warehouse thì chúng ta cần phải biết thêm những cái gì. Thì anh có muốn bổ sung thêm những cái điều gì mà khi mà chúng ta xây lên một cái shopping hay hoặc là một cái warehouse không thưa anh?
Trong cái shopping thì trong một cái shopping là hai phần quan trọng nhất mà mình cần phải suy nghĩ tới, đó là phần foundation concrete. Tại khi mà anh xây lên mà anh không có đúng cái concrete hoặc cái roof thì hai cái đó là quan trọng nhất của location. Đạm không nói về location mà nói về cái shopping center. Thì nếu mà các bạn xây shopping center thì Đạm nghĩ để mà good one đó, thì một cái shopping center với khoảng 10.000 đến từ khoảng 10.000, 15.000 square feet shopping center là good one. Nhỏ quá thì nhiều khi nó cũng không có, nhỏ quá thì owner occupied, tức là bạn có 5.000 square feet, bạn mua miếng cái pad size trên Walmart, các bạn đưa 5.000 square feet, bạn mở tiệm nail trong đó, mở nhà hàng trong đó, xíu ok. Mà để mà đầu tư luôn á, để đầu tư mà mượn tiền nhà băng mà xây đàng hoàng lên, thì Alex cái shopping phải 10 mấy ngàn square feet, thì nó an toàn hơn. Tuy nó nhiều tiền hơn, an toàn hơn, tại vì mình có nhiều cái tenant, multi-tenant trong đó, người này đi ra, người khác vô, người ra, thì cái giá trị của một shopping này, nó lên, mà mình xây cũng vậy thôi. Lúc mình build lên, mình đổ foundation một lần, mình dựng dàn structure lên, mình bỏ roof, mình bỏ kiến, mình chia ra gần như một cái cell, thì nó gần như một công việc, dù có 10.000 đến 15.000 nó tốn, tuy nhiều hơn, mà thật sự một permit một lần. Thế như vậy thì nó lại. Cho nên nếu mà các bạn xây những cái shopping center, thì đã khuyên là nên lấy từ 10.000 đến 15.000. Nếu mà hơn thì tốt, nhưng mà average là khoảng 10.000, 12.000 service, là good to be start, là good to be built out. Thấy không? Okay. Nếu mình xây để tự mình làm, thí dụ như một số anh em tiệm nail bây giờ đi mướn một tiệm nail 4-5 ngàn square feet ở ngoài, tiền nhà nó mắc quá, thì chỉ bằng mua miếng đất hoặc mua building cũ, mua miếng đất thì mình xây khoảng 3-5 ngàn square feet, ta đừng có nhọc 3 ngàn, nó nhỏ quá, 4-5 ngàn square feet thì cứ tham sự được. Ok, là mình build lên, mình share với parking lot của những cái pass size, thì những cái pass size nhỏ nó khoảng 20 ngàn square feet, pass size nó bán rất là nhiều. Okay. Mình mua bắt xe 20.000 square feet, mình build 5.000 square feet, là mình xe parking lot, mình bỏ tiền lên, mình xây, mình bỏ cái business mình vô, mình bỏ nhà hàng mình vô, mình bỏ tiệm nail mình vô, mình là landlord, mình vô, okay. That's very good one, a good concept. Okay. Shopping center thì có 10 mấy ngàn square feet. Warehouse, thì nếu các bạn mua warehouse thì nó là hơi khác hơn chút xíu, thưa anh Hồng Tính và thưa các anh chị em ở ngoài kia. Đạm đã nói rồi.